Phan Bội Châu. Phan Bội Châu sinh năm 1867, mất năm 1940, tên thật là Phan Văn Sang, hiệu là Sào Nam, Thì Hán, Độc Kinh Tử, Hàng Mãn Tử, tự là Hải Thụ, sinh ra ở làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm Canh Tý 1900, ông thi đậu giải nguyên nhưng không ra làm quan mà lại bôn ba khắp đó đây tìm đường cứu nước. Năm 1905, khi tận mắt chứng kiến sự phát triển của Nhật Bản, ông đã tổ chức phong trào Đông Du với ý định đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật học tập và tìm đường chống Pháp. Tháng 3 năm 1909, sau một thỏa thuận giữa Pháp và Nhật, Phan Bội Châu đã bị trục xuất khỏi nước Nhật. Rời nước Nhật, ông đến Quảng Châu, Trung Quốc, tìm kiếm một hướng đi mới cho cách mạng Việt Nam. Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang Phục Hội với mục tiêu rõ ràng là đánh đuổi người Pháp và thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa Dân Quốc. Năm 1913, thực dân Pháp đã gây sức ép buộc Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc là Viên Thế Khải bắt giam Phan Bội Châu. Năm 1917, Phan Bội Châu được phóng thích ở Trung Quốc. Được trả tự do, ông tập trung viết sách báo, thơ văn, khuyến khích thanh niên Việt Nam đứng lên làm cách mạng. Ngày 30 tháng 6 năm 1925, ông bị mật thám Pháp bắt tại Hàng Châu, Trung Quốc và dẫn giải về Hà Nội xử án chung thân khổ sai. Nhưng trước sức ép của nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam, bản án được đổi lại thành án quản thúc tại gia. Năm 1926, ông bị đưa về sống ở Bến Ngự, Huế, cho đến khi mất vào ngày 29 tháng 12 năm 1940.
Đồng Hương.
Phan Bội Châu hỏi Mao lão bạn: "Công việc chuẩn bị cho quân Nghĩa về nước thế nào rồi, ông bạn Đồng Hương?" Mao lão bạn trả lời: "Ba cánh quân của ta đều đã sẵn sàng, một từ Quế Lâm, một từ biên giới Sim, một từ Vân Nam, lúc nào có lệnh Minh Chủ là lên đường." "Thế thì được. Trước khi đưa quân về nước, tôi đã cho người đem các bản hải ngoại huyết thư, Hà Thành liệt sĩ phân phát khắp các tỉnh thành biên giới. Khi quân ta tới, đám thanh thiếu niên chắc hẳn sẽ hưởng ứng nhiệt thành. Cái mộng đánh Pháp phục quốc của chúng ta phen này có nhiều hy vọng đấy." Phan Bội Châu không quá tin vào những lời lẽ lạc quan của Mai lão bạn. Ông cao tráng nói: "Tôi từ Nhật sang Tàu, từ Tàu sang Nhật, mượn tấm gương canh tân đất nước của họ mà thức tỉnh nước ta. Những tiếng nói ở bên ngoài vọng về nước, dù có giờ nào cũng nói, ngày nào cũng nói, tháng nào cũng nói, thì cũng chẳng bằng việc đem quân về đánh một vài trận để cho bọn Pháp hiểu ta không chỉ nói suông. Mà khi một đạo nghĩa quân ngã xuống, máu đỏ tưới lên đất mẹ, thì khí thế chống Pháp sẽ sôi sục trên khắp cả Bắc Trung Nam." Mai lão bạn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Phan Bội Châu vẫn chưa hết lo. "Nhưng đánh rồi thì ở lại hay rút về biên giới? Quân đã hợp rồi thì lương thực, vũ khí để chiến đấu tiếp sẽ thế nào đây?" "Thật là nan giải." Mai lão bạn đưa chén trà Thiết Quan Âm mời ông Phan. Ông Phan đỡ lấy nhưng không uống ngay, mà đặt xuống bàn bởi ông thấy Mai lão bạn như có điều gì lo lắng. Ông Phan hỏi: "Có chuyện gì phải lo nữa hả, ông Mai?" Mai lão bạn trần tình: "Ba cánh quân ở xa nhau, liên lạc đều phải qua thư từ bí mật, liệu có đồng loạt tiến quân được chăng? Điều đáng lo nữa là tỉnh Quảng Đông cũng còn đang bất ổn, mà lực lượng chính của Việt Nam Quang Phục Hội ta lại đang đóng ở đây. Người Tàu mà có biến thì việc của ta cũng bị ảnh hưởng lớn đấy." Phan Bội Châu cũng chỉ biết loáng thoáng chuyện lính Quảng Đông nội loạn chống lại đô đốc Trần Cảnh Hoa. Phan đang định hỏi cho tường tận thì Mai lão bạn đã nói: "Vừa rồi, Phó tướng Long Tế Quang ngầm cho người xúi dục quân lính Quảng Đông kéo đến dinh đô đốc Trần Cảnh Hoa, đòi cải thiện đời sống, cấp đủ lương tháng, quần áo, v.v. Ông đô đốc này ăn chặn quân lương cũng nhiều, nên khi thấy nguy thì bỏ của chạy lấy người. Nhân cơ hội đó, Long Tế Quang đem quân thân cận tới vỗ về đám lính nội loạn, ban bố thiết quân luật trong thành phố, rồi tự lãnh chức đô đốc Quảng Đông. Chuyện này khiến các tỉnh trở nên nháo nhác, giá gạo, giá thịt, giá dầu hỏa, giá muối tăng gấp đôi gấp ba. Cái quỹ xẹp lép của hội ta kỳ này không biết có đủ nuôi quân không?" Phan Bội Châu kêu lên: "Thế thì gây cho ta rồi. Trần Cảnh Hoa có cảm tình với chúng ta, cho chúng ta nương náu để mưu việc lớn. Này Long Tế Quang nắm hết quyền hành ở Quảng Đông, mà tên này có quen biết gì với ta đâu. Hơn nữa, kẻ cơ hội như vậy thì làm sao mà tin được?" Mai lão bạn nói: "Hay là Minh Chủ hãy tạm lánh sang một nơi nào đấy?" "Không được. Tôi phải nương náu tại đây, tương kế tự kế." Cái tin toàn quyền Đông Dương đích thân sang Quảng Châu gặp Long Tế Quang khiến nhiều người lo lắng. Rồi một tuần sau, tất cả những nơi có người Việt náu ẩn đều bị khám xét, Nhiều người trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hồi bị bọn Long Tế Quang bắt giữ, trong đó có cả Mai Lão Bàng và Phan Bội Châu. Trong ngục, Phan Bội Châu và Mai Lão Bàng thấy mình không được giam cùng những người tù chính trị, mà lại giam ở chỗ những người tử tội. Mai Lão Bàng nói, thế này thì Long Tế Quang sắp chém đầu chúng ta mất rồi. Phan Bội Châu cười, chẳng lẽ lại trớ trêu thế này ư? Nhưng chắc là những đồng chí ta ngoài đó không chịu bó tay đâu. Rồi tiên sinh sẽ thấy. Nói thế để an ủi bạn thôi, chứ Phan Bội Châu lạ gì cái đám quan chức người Tàu này. Chúng lật lọng như trở bàn tay. Mà tay Long Tế Quang này xảo quyệt lắm. Ở đời chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra. Biết đâu bọn Pháp lại chẳng mượn tay Long Tế Quang để dẫn độ mình về nước. Sau bữa cơm tử tù, Phan Bội Châu vỗ vai Mai Lão Bàng, nói, tôi vừa nghĩ được bài thơ về cảnh ngộ của chúng ta ở đây. Ông có còn bụng dạ nào để nghe không? Sao lại không nghe? Chúng ta chẳng là những bậc chính nhân quân tử sao? Dù có dao kề cổ vẫn rung đùi đọc thơ kia mà. Phan Bội Châu cất cao giọng ngâm. Tha hương tôi bác bơ vơ, mà riêng phận bác cây chua đủ mùi. Bao phen chết hụt cõi ngoài, ba lần tù tội vào rồi lại ra. Trời còn thử thách đó mà, nên công nhờ Chúa chắc là có phen. Đường đời nếu cứ phẳng im, anh hùng hảo hán biết tìm đâu ra. Mai Lão Bàng khen, ông thật đúng là văn chương chứa đầy một bụng. Phan Bội Châu cười, đấy là tặng bác, tôi chờ bác làm thơ tặng lại. Nhưng xét cho cùng, bạn làm thơ tặng chắc chỉ khen thôi. Chỉ bằng mình làm thơ cho chính mình thì mới nói lên được điều mình thực sự mong muốn. Rồi Phan cao giọng đọc tiếp bài khác. Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu, chạy mỗi chân thì hẳn ở tù. Đã khách không nhà trong bốn biển, lại người có tội giữa năm châu. Bổ tay ôm chặt bồ kinh tế, mở miệng cười tan cuộc oán thù. Thần ấy hãy còn sự nghiệp, bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu. Mai Lão Bạn rất phục Phan Bội Châu ở nết điềm tĩnh, ở khí phách hơn người. Một người tử tù ở bên cạnh hỏi, các ông cũng mắc vào tội chết ư? Mai Lão Bạn nói, không, chúng tôi là những người cách mạng. Các ông là người Việt Nam? Phải. Các ông không sợ chết ư? Chết thì có gì đáng sợ, chỉ có là chết như thế nào, chết vì điều gì thôi. Bạn tù, người Tàu, gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Phan Bội Châu bị lôi lên hỏi cung. Một viên thanh tra hình sự được Long Tế Quang cử đến. Hắn hỏi, ông là người Việt Nam, sống vũ khí ở đất Trung Hoa là có ý gì? Phan Bội Châu nói, tôi ở đất Trung Hoa đâu chỉ mới một vài ngày, đâu chỉ có một mình. Ai ở Quảng Đông mà chẳng biết rõ mục đích của chúng tôi. Chúng tôi sắm vũ khí là lo phục quốc, đánh đuổi kẻ xâm lược ra khỏi nước chúng tôi. Có độc lập, tự chủ rồi, chúng tôi sẽ đưa đất nước mình sánh vai cùng năm châu bốn biển. Chúng tôi ở Quảng Đông này có hội, có đoàn, nhưng chưa từng làm một điều gì phương hại đến an ninh của các ông. Nhưng điều chúng tôi làm chỉ có vậy mà các ông ghép chúng tôi vào tội tử hình à. Viên thanh tra vẻ mặt lạnh như tiền, khẽ hỏi, ông không sợ chết ư? Phan Bội Châu cười vang trả lời, đã làm cách mạng thì đâu có sợ chết. Tôi xin đọc một lời di mệnh của một đồng chí của chúng tôi trước khi bị giặc Pháp bắn, để ông nghe. Yêu nước có tội gì, chỉ có tinh thần là chẳng chết. Đánh Tây chưa được, nguyện đem tâm sự gửi đời sau. Viên thanh tra hỏi thêm một chút nữa rồi trả Phan Bội Châu về nhà lao. Ông Phan kể lại cho Mai Lão Bạn nghe về buổi hỏi cung. Mai Lão Bạn rất cảm phục và bảo, những câu trả lời của Minh Chủ có thể lưu vào sử sách được. Ông Phan nói, tấm lòng mình với non sông thế nào, cứ thế mà nói ra, nói được có chết cũng hả. Đêm ấy Phan Bội Châu nghĩ ngợi rất nhiều. Ông bồn chồn khi thấy ca mình và Mai Lão Bạn đều nằm chết dí ở đây, trong khi anh em bên ngoài thì cần mình hơn bao giờ hết. Ông chạnh buồn vì công việc phục quốc đang có hy vọng, thì lại bị tình thế rối ren của đất bạn làm hỏng việc. Ông Phan cũng hơi lo ngại, Long Tế Quang có thể là một kẻ hám lợi hơn chuộng nghĩa. Sáng hôm sau, ông nói với Mai Lão Bạn, này, ngày hôm qua mình nghĩ đến cụ Cao Bá Quát. Mình cứ nghĩ đến câu đối ngất ngưỡng của ông ấy. Ba hồi trống dục, đù cha kiếp, một lưỡi gươm đưa, bỏ mẹ đời. Khéo chúng mình rồi cũng phải đọc những lời như thế trước khi ra pháp trường mất. anh nghĩ được câu gì hay chưa?
Mai Lão Bàng nói, việc gì mà nghĩ, tôi tin Long Tế Quang không thể xuống tay với ta đâu. Việt Nam Quang Phục Hội hoạt động với tôn chỉ mục đích như thế nào, ở Quảng Đông này ai mà chẳng biết.
Phan Bội Châu ghé tai nói, tàu cũng có dăm bảy hạng tàu, nhưng tôi tin là anh đúng. Này, tối qua tôi có làm 3 bài thơ về cụ Cao Bá Quát, để tôi đọc anh nghe.
Mai Lão Bàng nhìn bạn cười, giá anh làm thi sĩ thì đâu đến nỗi lông đông vất vả thế này. Nào, đọc cho gã Mai này nghe đi.
Phan Bội Châu đọc, ừ thế, non sông thế mới tài, tài cao há lợ núp như ai, tung lên trời muốn hai tay đấm, hứng tới vất toàn một cẳng bơi. Mây gió tròn xoay đầu ngọn bút, càng khôn chết lộng nửa trồng ngươi. Khí thiên đất nước còn nguyên đó, chính suối ai ơi đứng dậy cười. Cười ngất ông xanh quá thiệt thà, sinh ta những cố bắt làm ta. Ngoài năm châu lớn, gì gì hoài, trong 4000 năm thế thế à. Trót chẳng hay ư, nhưng chẳng dở, đành không trẻ nữa, ngán không già. Mò tìm quên quách cầm râu bạc, 70 còn nghi, tuổi mới 3. Thấy vui liền vác tập thơ ra, đồ giấm xưa nay, cụ với ta. Son mực, thảy thừa oan kiếp giấy, gió mưa lầm lạc rủi đời hoa. Tấm bia vạn cổ trời đề chữ, nắm cốt ba sinh đất gán nhà. Trên án hướng tâm hồn hởi dậy, sau ly rượu cúc, trước chung trà.
Mai Lão Bàng vỗ đùi khen, Cao Bá Quát bị Phan Bội Châu mượn cốt để gửi hồn rồi. Anh đọc lại nữa đi, đọc lại lần nữa. Câu thơ khí khái sướng ruột gan lắm.
Cửa ngục mở, cô Phan thấy viên thanh tra hình sự đứng sau lưng cai ngục.
Các ông đã được tự do.
Phan Bội Châu nhìn viên thanh tra vẻ mặt vẫn lạnh lùng như bữa trước.
Cảm ơn ông.
Mai Lão Bàng thì nói,
chúng tôi đã bảo từ đầu là các ông nhầm rồi mà.
Viên thanh tra không nói gì. Hai người được dẫn ra khỏi ngục. Phan Bội Châu ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh. Ông hơi bị chói mắt vì quán nắng, phải vịn vào vai Mai Lão Bàng.
Ông bảo bạn, đây là lần thứ tư anh và tôi cùng bước ra khỏi trại giam.
Mai Lão Bàng nói,
bắt ta là Long Tế Quang, thả ta vẫn là Long Tế Quang. Ông ấy có thể gọi là hồ đồ được đấy.
Phan Bội Châu cười,
ông ta không hồ đồ đâu. Chắc là toàn quyền Đông Dương đã trở về Hà Nội rồi.
Mai Lão Bàng cũng cười.
Thế thì anh đã được vong hồn Cao Bá Quát phù hộ rồi đấy. Ông ấy không gọi anh xuống đọc thơ viết về ông ấy đâu.
Phan Bội Châu bá vai Mai Lão Bàng.
Thôi, về tìm anh em ở hội sở xem tình hình ra sao đã.
Phần chú thích. Mai Lão Bàng, chưa xác định năm sinh, mất năm 1942. Sinh ra ở làng Vang, xã Hưng Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình công giáo. Năm 1908, khi phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng lan rộng trong cả nước, Mai Lão Bàng đã tìm đường sang Nhật du học. Một thời gian sau, khi Phan Bội Châu bị chính quyền Nhật trục xuất, ông đã theo cụ Phan về Trung Quốc. Năm 1912, Mai Lão Bàng tham gia thành lập Việt Nam Quang Phục Hội và được giao nhiệm vụ quản lý tài chính của tổ chức. Năm 1914, ông bị chính quyền Viên Thế Khải bắt giam tại Quảng Đông, nhưng đến năm 1917 thì được trả tự do. Sau khi được tha, ông về sống ở Vinh, mở hiệu thuốc, Lão Bàng Y Quán và sống ở quê hương cho đến cuối đời. Phong trào Đông Du. Giữa năm 1905, sau khi tận mắt chứng kiến sự phát triển của Nhật Bản, quốc gia đang nổi lên như một cường quốc ở châu Á, Phan Bội Châu nhận thấy cần phải đào tạo cho nước ta một thế hệ thanh niên có thực học, thực tài như thế hệ thanh niên Nhật Bản khi đó, thì mới mong đánh đuổi được thực dân Pháp. Ông bèn quay về nước và phát động phong trào Đông Du. Phong trào nhanh chóng gây được tiếng vang trong cả nước. Cuối năm 1905, mới chỉ có 3 người Việt Nam theo Phan Bội Châu sang Nhật học tập, nhưng đến năm 1908 thì đã có hơn 200 người Việt Nam qua Nhật du học. Tuy nhiên phong trào chỉ kéo dài được 3 năm, bởi đầu năm 1909, Nhật trở mặt, trục xuất Phan Bội Châu và các học sinh Việt Nam khỏi Nhật Bản.